cho lại chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với nhà mỗi thứ tư. Chiều để thông gửi số điện thoại của phòng studio, nếu quý vị có thắc mắc gì về luật pháp, số đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của đài 900 AM, quý vị cũng có thể theo dõi qua website của đài là đài saigon.com, hoặc nghe qua điện thoại gọi vô để theo dõi những chương trình, là số đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu có thắc mắc về luật pháp, mời thính giả gọi thẳng vô phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như vậy đầu tiên ạ.
Xin chào luật sư ạ. Xin hỏi luật sư một câu ạ. Xin hỏi luật sư, mẹ của tôi có tiền trong nhà băng là 600 đồng, đó là tiền hưu, và số tiền còn lại mấy chục đồng thêm nữa là của tiền SSI. Mẹ tôi bây giờ già rồi, xin hỏi luật sư câu hỏi là bây giờ tôi làm cái Power of Attorney hay là tôi nên bỏ tôi account, bỏ cái tên tôi vô account của người mẹ? Như vậy cái nào tốt hơn, xin hỏi luật sư ạ?
Cái mà chắc hơn đó là bỏ tên chung vô với lại bác. Tại vì bác, thường thường á, mình chỉ có lo có một cái là như vậy. Là nếu bác có nhiều tiền quá, thì thuế cuối cùng là dính líu vô thuế của chị. Nếu mà cuối năm không khai thuế rõ ràng, thì hơi nhức đầu một tí đó. Nhưng mà nếu mà bác chỉ có một vài ngàn thì tiền lời thì chỉ cho đôi khi có vài đồng bạc, thì cuối năm khai thuế cũng không có gì hết á. Thì lý do đó mình để cái Power of Attorney, tức là giấy ủy quyền, thì nhà băng đôi khi họ đòi hỏi rất nhiều, mình phải tới đó có bằng lái xe và họ phải tin tưởng mình là mình có quyền rồi đó. Bác với chị phải ký hết, và nếu mà chuyện gì xảy ra cho bác, thí dụ nằm nhà thương hay là bác qua đời, thì coi như là cái account đó có thể họ close luôn đó, để bảo vệ cái tài sản của bác. Nhưng tại vì chị chỉ là người được ủy quyền thôi, họ đâu có biết là bác có thể cho mình cái ủy quyền này lâu dài hay không. Còn nếu tên chị nằm ở trong cái nhà băng luôn, tức là chị là người chủ của cái account đó luôn, thì chị, bác có mặt đó hay không có mặt đó, chị cũng là chủ của account đó, chị có quyền vô đó rút tiền ra hay làm gì cũng được.
Xin hỏi anh, nếu mà tại vì cái account đó nó chỉ có từ 800, từ 1.000 trở xuống hả, nó không có nhiều. Vậy thì khi mà giả sử như người mẹ vô bệnh viện, mà người mẹ thì được Medicare, Medicaid có thể hay, nếu như mà bệnh viện giả sử như nó đòi cái tiền mà giả sử như cái tiền copay hay tiền gì của người mẹ mà Medicare, Medicaid nó không trả, như vậy nó có dính líu gì đến tôi không hả luật sư?
Không ạ, cái đó là tài sản, nó đòi là đòi cái người mà vô nhà thương, tức là đòi bác. Còn tiền của chị thì chị đâu có ký giấy tờ gì để hứa là trả đâu. Thì họ có thể họ lấy hết cái tiền. Nếu mà họ thua mà họ thắng, xong rồi cái step thứ ba đó là họ vô, họ siết cái tài sản đó, thì siết cái bank account đó, thì cái tiền nó cũng là của bác, không dính líu gì với chị hết.
Ok, mặc dù là tên của tôi trong chung với lại người mẹ, nhưng mà chỉ là liên hệ với cái account của người mẹ thôi.
Đúng vậy, tại tên đó là tên đó của hai người, tức là chị có thể có quyền trong, thí dụ đi là bây giờ bác có 10 đồng, có thể chỉ có 5 đồng trong đó, có thể chỉ có 9 đồng hay 10 đồng trong đó. Nhưng mà họ vô đòi, có thể họ lấy hết 10 đồng hay họ lấy nhiều lắm. Nếu mà chị thua ngược lại, thì họ có thể lấy 5 đồng thôi. Nhưng mà thật ra tiền của bác thì chị chỉ đứng tên để chị rút ra thôi. Chứ ngoài đó họ không có thua, tức là thua tới để đòi cá nhân chị phải trả cái gì hết.
Ok. Liên hệ tới thuế thì chắc không có đâu. Tại vì trong đó nó chẳng có tiền lời, tiền lón gì hết. Thành thử ra À, nếu nó có tiền lời thì cái người khai thuế nó phải về phía bên nào? Phía bên cái người là tôi phải không?
Nếu mà khai thuế đó là cái người nào mà cho số an sinh xã hội trong đó thì người đó là người phải khai thuế, phải trả thuế cho cái tiền lời.
Okay, hai chị. Người có tên trong đó, người mẹ và người con.
Nhưng
Vậy
mà số an ninh xã hội của
thì...
ai để trong đó?
Dạ.
Số an ninh xã hội của bác, để trong đó đúng không ạ?
Dạ đúng.
Thì
bây
họ
giờ chỉ
khai
có
thuế.
Một người thôi là người mẹ.
Dạ, thì họ khai thuế cho người đó. Họ gửi cái 1099 cho người đó.
Nhưng nếu bây giờ mà tôi bỏ tên tôi vô thì...
Thì cuối năm họ gửi, đó, hồi nãy chị nói chỉ có mấy ngàn đồng thôi phải không ạ? Mấy trăm đồng thôi phải không ạ?
Dạ đúng. Từ
thì
một
mấy
ngàn
trăm đồng.
Xuống là không có hơn ngàn.
Ok, thì cái tiền lời nó là bao nhiêu? Tiền lời nó là chỉ là 1%, 1% là 10 đồng một năm.
Dạ, tiền lời có mấy chục sen à.
Đúng rồi, đó thì nhiều lắm là vậy thôi. Đó, thì bây giờ chị lo về khai thuế là mấy chục sen thì có thể chị không nên, nếu chị lo về mấy chục sen thì không nên bỏ tên chị vô đó.
Ví dụ như tiền lời nó là 10 đồng đi, thì bây giờ tôi bỏ tôi tên của tôi vô đó, như vậy cuối năm tôi khi khai thuế, tôi sẽ là cái người mà phải... khai thuế cái số tiền đó.
No, một là bác khai, hai là chị khai, hay là hai người khai chung, bác trả 5 đồng, chị trả 5 đồng. Nếu mà thuế là 10 đồng.
Dạ, chị xin hỏi luật sư một câu nữa là cái tiền thuế mình phải khai trên bao nhiêu tiền mình mới phải khai thuế?
Cái đó chắc chị phải hỏi một người accountant, chứ Thông không có chuyên môn về khai thuế. Cái người accountant hay người khai thuế cho chị, họ biết rõ ràng hơn là tại mỗi một người, mỗi một gia đình khác nhau. Đó, nếu mà chị có con, chị có gia đình khai chung với chồng chị thì đó hoàn toàn khác. Bởi vì Thông không dám trả lời câu đó. Ok, dạ vâng. Cảm ơn chị. 713-664-8002. Nếu nhà có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Dạ, em xin chào luật sư ạ.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, em tên Trọng. Em có câu hỏi hỏi được người bạn á. Ok, người bạn em có người bạn gái mà suốt 10 năm bạn gái đó ăn exercise tiền bệnh. Rồi cái người bạn đó mua nhà mà để cho bạn gái đứng tên mà bạn em có trả tiền hết rồi. Bây giờ hai người không thật thì ở với nhau. Anh đó có quyền lấy nửa căn nhà đó không chị?
Hai người đứng tên chung cái nhà?
Không, bạn gái đứng tên cái nhà.
Bạn gái đứng tên nhà.
Dạ, nhưng mà cái người bạn em á, trả tiền hàng tháng, như có receipt, có money order đàng hoàng luôn, có người làm chứng luôn.
Ok, thì giờ nếu mà chia tay có được đòi lại không? Đúng không?
Dạ, dạ.
Nếu mà đòi đó thì chỉ đòi tiền thôi chứ không có đòi dính lý vô cái nhà này được. Tại luật về bất động sản ở đây rất là đặc biệt là như vậy. Phải có tên trong nhà thì mới được đòi cái nhà đó. Bây giờ tên không có trong nhà thì coi như cái tiền đó là tiền tặng cho người ta rồi. Dù giờ mình có đầy đủ receipt là ok, mỗi tháng tôi đưa cổ 500 đồng thì cổ có thể nói, hay người đó người kia có thể nói là ok, 500 đồng cảm ơn ông ở trong nhà này thì ông trả tiền nhà, hay là 500 đồng cảm ơn ông giúp tôi, ông cho tôi, ông tặng tôi thì tôi lấy tiền này tôi trả tiền nhà. Nếu mà ông muốn là người hùng vô cái nhà này thì lúc đó ông nên hay bà nên yêu cầu bỏ tên vô nhà hay là ký giấy nợ, còn nếu không thì cái tiền này coi như đã tặng rồi.
Ồ.
Ok,
cảm ơn luật sư nhiều nha. Ok, thank you.
Yeah. Nhưng mà nếu mà hai người là vợ chồng thì là vấn đề khác rồi. Nhưng mà nếu chỉ là bạn trai, bạn gái, hai người khai thuế riêng, dù ở chung nhà cũng gọi là bạn trai, bạn gái thôi, thì người nào đứng tên là người, là cái bước đầu tiên là tòa xử là nếu mà người A đứng tên, người A là chủ, người B có lý do gì mà đòi không? Nếu không có lý do gì mà hợp pháp thì chúng tôi không có cho gì hết. Lý do gì như thế nào? Cho mượn tiền mua nhà, ký giấy tờ vô đây. Hai người hùng hạp để làm ăn, có giấy tờ không? Kỹ vô đây, nếu không có những giấy tờ đó rồi chúng tôi không có thể chia nhà này được. Lý do, nếu mà không có rõ ràng thì người nào mà ở chung nhà hay quen người khác đều có quyền đòi hết, và nhất là những người mướn nhà nữa. Sau khi 3-4 năm cứ nói ô mỗi tháng tôi ký 500 cho chủ nhà nè thì chia cái nhà này giùm. No, ông là người mướn nhà chứ không phải ông là người chủ nhà, nên bởi vậy tòa không có thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy. Bởi vì nếu mà mình muốn là chủ nhà, mình phải có rõ ràng giấy tờ. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn ạ. 713-664-8002. Thưa mời xin giải dạy kế tiếp ạ.
Yeah, hello anh Tom, luật sư Tom, tôi là Kenny á.
Dạ mời.
Tôi muốn hỏi luật sư về vấn đề đụng xe đó luật sư.
Dạ vâng.
Tôi có một người bạn đó, thì người ta bây giờ đụng là xong hết rồi. Bên luật sư thì đền 30 ngàn á, thì cho hai vợ chồng á. Thì đền mỗi người được 5 ngàn, thí dụ cho vậy đi. Rồi thì chia làm 3. Là mỗi một phần, mỗi người một phần á. Thì bây giờ cái VIP đó, thì cái của người ta, ông luật sư ông không có làm, ông nói bây giờ không có làm, là tôi hỏi cái đó giờ nếu mà tại sao không khai dùng cho cái VIP của hai vợ chồng đó, thì người ta nói là nếu mà khai thì người ta phải lấy 1/3, chứ không có người ta không có lấy, không có khai free. Người ta nói bây giờ không có thì đi chỗ khác khai dùng đi, nhờ ai là khai đi chứ người ta không có khai. Thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải nhờ luật sư khác được không? Hay là sao?
Dạ vâng. Cái tiền PRP đó là Personal Injury Protection. Cái tiền đó là để tiền trả tiền bác sĩ. Thì bây giờ đó, nếu mà một người luật sư apply cho cái tiền đó, thì họ phải dùng cái tiền đó để trả tiền cho bác sĩ. Hay là tiền tiền mà mình phải ở nhà bị mất lương đó. Thí dụ, mình phải nghỉ một tuần ở nhà, mình bị lỗ 500 đồng cho cái tuần đó cho tiền lương, thì họ trả cho mình 80% của 500, rồi mình được 400 đồng tiền cộng vô cái tiền bác sĩ. Thì những cái tiền đó chỉ trừ tiền lương là mình được lấy về. Còn tiền Personal Injury Protection đó là phần đông là tính theo tiền Medical Treatment. Thì tiền cái bill của bác sĩ thì người luật sư đó phải trả cho bác sĩ, chứ người luật sư đó lấy 1/3 làm cái gì. Nhưng mà tóm tắt trả lời câu hỏi của anh đó là nếu người luật sư đó từ chối, người luật sư đó hoàn toàn có quyền từ chối, thì anh cứ một là làm một mình, hai là liên lạc một người luật sư khác, người ta chỉ cho điện giấy tờ. Tại thật ra cái PRP á, nó cũng đơn giản lắm. Anh chỉ cần xin cái hồ sơ của văn phòng luật sư đó, tất cả những cái bill của bên bác sĩ gom góp lại hết, rồi mình điền cái đơn đó mình gửi lên cho bảo hiểm của mình thôi, tại PRP là bảo hiểm của mình, rồi sau đó họ sẽ thanh toán cái đó cho mình.
Đó, thì bây giờ có medical bill đầy đủ hết rồi, văn phòng luật sư có thể làm được không, để chúng tôi liên lạc với luật sư sau?
Dạ thưa, văn phòng ai làm cũng được đó. Nếu muốn liên lạc văn phòng Tom để thông góp ý kiến cho, có thể làm một mình cũng được, mình chỉ với cách làm cũng được. Dạ.
Luật sư làm đi thì sao cũng được, để mình tính sau, mình nói chuyện sau đi luật sư Tom.
Dạ không chi, tại vì thật ra đó, nếu mà anh muốn thì anh chỉ với cách anh làm một mình cũng được. Đó, nó đơn giản hơn. Chứ thường thường văn phòng Tom không có lấy phần trăm nào trong cái PRP của ai hết đó. Nên mình đâu, nên Tom chỉ cho anh giúp anh làm thôi, khỏi phải lo gì chuyện đó. Ok, cảm ơn anh. 713-664-8002. Dạ thưa mời, xin dạy anh về cái tiếp ạ.
Dạ thưa bài con không ạ.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ thưa anh, tôi trên hai lần xin chào luật sư. Dạ tôi có câu hỏi trở lại giống như hồi nãy cái trường hợp của mấy người trước đó luật sư. Là bây giờ hai người sống chung nhưng mà không có hôn thú trên 5 năm. Mà khi mua nhà thì giống như là vợ chồng nhưng mà không có làm giấy tờ, thì bây giờ trong cái nhà nó cũng có tiền hùng của cái người bên kia. Cái thời gian đầu thì cái người mà bạn trai đó cũng có đưa tiền ký check để mà trả cái tiền mortgage, thì bây giờ họ có quyền đòi không luật sư? Là bởi vì theo cái statute thì mình thì có cái marriage by common law, thì như vậy thì đã là vợ chồng, chứ có phải đúng không ạ?
Dạ, trước hết nếu mà muốn chia tài sản thì phải là vợ chồng hay là làm ăn chung với nhau. Hai người hùng hợp với nhau có giấy tờ để mua nhà đầu tư, mà một người đứng tên nhưng mà có giấy tờ hùng hợp với nhau, thì cái đó có quyền chia. Tại vì hai người hùng tiền với nhau, phải không ạ? Nhưng có giấy tờ rõ ràng là hùng tiền, nhưng mà chỉ có một người đứng tên thôi thì cũng sao, cũng có quyền chia được. Nếu mà có cái giấy hợp đồng giữa hai bên. Nếu mà không giấy hợp đồng hết, bạn trai với bạn gái, một người đưa tiền cho người kia. Nhưng câu hỏi của chị là nếu mà đây là coi như vợ chồng thì chia không? Nếu mà luật hay là tòa quyết định là hai người là vợ chồng thì phải chia hết. Vợ chồng là như thế nào? Một là có hôn thú, hai là có đám cưới và có rõ ràng hết, khai thuế chung, ở chung với nhau. Đó. Nếu mà chưa giờ làm đám cưới thì cũng không sao, nhưng phải có những cái ba điều kiện khác là ở chung với nhau, khai thuế chung hay là giới thiệu những người ngoài là coi như là vợ chồng. Rồi khai thuế, tức là trong giới khai thuế mình là chúng tôi là vợ chồng khai thuế chung nhau. Có phải là mình giới thiệu với lại chính phủ, nhà thuế là chúng tôi là vợ chồng rồi. Cái đó là một cách giới thiệu. Phải không ạ? À, cái thứ ba là hai người có ý là vợ chồng. Thì nếu mà có ý là vợ chồng hay không đó, thì giấy tờ rõ ràng là tại khai thuế chung nhau. Phải không ạ? Đó, hay là đó. Khi mà mình có ý là vợ chồng hay không đó, khó ai mà đoán, tại cái đó nằm trong đầu mình. Thì hai cái kia nó quan trọng hơn. Tại nếu lúc mà chia tài sản hay ly dị hay xa nhau, chia tay, lúc đó thì lúc ai cũng nói đâu, tôi không phải vợ chồng, dĩ nhiên bên kia nói là tôi là vợ, tôi là chồng của bà, chị nói đâu, ổng không phải chồng của tôi, thì cái đó khó mà nói được. Nhưng tòa sẽ nhìn vô về cái bằng chứng khác. Vậy theo bà có khai thuế chung không, có ở chung nhà hay không, có bao giờ giới thiệu, có giờ không có hôn thú nhưng có giờ mở cái buổi tiệc giới thiệu hai gia đình là hai người lấy nhau là vợ chồng hay không. Nếu có những cái đó, có thể phần trăm rất cao là vợ chồng. Thì nếu là vợ chồng thì khi chia tay chia tài sản.
Cho hỏi là những cái điều kiện mà những vị luật sư vừa nêu ra đó, là hai bên gia đình rồi biết rồi cái là sống chung, tất cả những cái buổi tiệc quan trọng hay là những cái gì hôn sự, hiếu sự hay là tang ma gì trong gia đình thì đều có sự góp mặt của đôi bên, hầu như tất cả mọi người đều biết. Nhưng cái vấn đề khai thuế là tại vì một người có làm biết, người không làm, cho nên là không có khai thuế chung, nhưng mà có bảo hiểm chung, có những cái giấy tờ giống như là bảo hiểm thì đứng tên chung này kia, như vậy thì có được hay không ạ?
Bảo hiểm đứng tên chung không chắc chắn là vợ chồng, chỉ trừ trong đó ghi là vợ chồng, thứ nhất. Thứ nhì, ok, nếu mà nó có cái khác biệt giữa hai ba cái giấy tờ giống nhau, thí dụ khai thuế riêng, tức là khai thuế là single, độc thân, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Ok, nếu mà người đó khai độc thân mà lại mua bảo hiểm chung, xin credit card chung, mở account chung mà trong đó ghi là hai người độc thân cũng không sao, nhưng mà trong đó ghi là vợ và chồng để được benefit, phải không ạ? Thì tòa sẽ nhìn vô tất cả những bằng chứng đó, là thí dụ đi, cô nói là cô không phải là vợ của ổng, tại sao cô lại, thì cô đưa giấy tờ ra chúng tôi khai thuế riêng, ok, là một chuyện. Nhưng mà tại sao cô lại xin credit card và để là vợ? Tại sao cô lại có những giấy tờ mua bảo hiểm trong đây để cho tôi và chồng tôi? Thì cô đã sơ ý nhận ổng là chồng rồi, thì tòa sẽ xử là coi như vợ chồng. Đó, còn nếu dĩ nhiên tòa sẽ, thông nói tòa sẽ xử thì hơi sai, thông nói tòa sẽ thường thường nghiêng va qua, tại nhiều bằng chứng là mình là vợ chồng hơn là không là vợ chồng. Đó, có thể ông ra tòa ông khai là gia cổ muốn khai độc thân như vậy để cổ lấy về nhiều thuế hơn, chứ thật ra chúng tôi là vợ chồng. Tại vì đây nè, đây giấy khai thuế, giấy bảo hiểm, giấy nhà hay những giấy mua cái đồ khác đều là chung hết, là vợ chồng hết, chỉ có khai thuế là không phải vợ chồng, thì nhiều bằng chứng là vợ chồng hơn là không phải vợ chồng, thì tòa cái phần trăm rất cao, tòa sẽ ngã về bên là vợ chồng thì phải chia tài sản.
Dạ, dạ. Tôi cảm ơn luật sư rất là nhiều, luật sư giải thích rất là rõ ràng. Tôi cảm ơn, chúc sức khỏe.
Dạ, cảm ơn chị. Tại vì trong luật á, nhiều thính giả nghĩ là nó rất là rõ ràng, thật ra luật không có rõ ràng, luật có rất nhiều cái khe hở để tòa là người xử và nhìn rõ ràng bằng chứng. Tại trong cuộc sống của mình cũng thật ra nhiều chuyện không bao giờ rõ ràng. Thí dụ như chị nói đi, có nhiều người sanh con ra rồi không để tên của cha vô khai sanh, không phải ông phải là cha nó, không phải như vậy, nhưng mà tại lúc đó không tiện hay lý do gì đó, nhưng mà về sau này đòi lại ra tòa khai đòi child support, rồi ông kia ông nói là ủa bà không bỏ tên cho đó thì tôi đâu phải ba đứa nhỏ này, ok thử máu đi. Thì nó có những cái cách mà tìm hiểu ra sự thật hơn là chỉ là giấy tờ không thôi. Yeah, cảm ơn chị. 713-664-8002 nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, về chương trình Luật pháp và đời sống. Và tôi là Thông Hoàng. Dạ thưa, mời thính giả nghe cái tiếp ạ. Dạ thưa, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio để đảo bị vang nha. Ok.
Dạ, cho em hỏi thử, ví dụ như chồng em mua nhà trước khi tụi em làm hôn thú, rồi
anh
tính tên một mình, rồi bây giờ tụi em làm
phong
thú, rồi bây giờ em làm sao để
ép cái
tên vô cái nhà vậy?
Ok, cái nhà này khi mà anh với chị lấy nhau đó, trả hết tiền nhà chưa?
À, tụi em điêu nhà, nhưng mà cái lúc mà anh ký với nhà là tụi em
Lúc mà ký giấy nhà thì có mình ổng thôi.
Dạ đúng rồi. Vì em kết hôn rồi.
Mà thì bây giờ ổng có đồng ý là cho cộng tên chị vô nhà không?
Dạ đồng ý.
Ok, thì nó cũng đơn giản. Chỉ cần tìm một người luật sư nào cũng được mà biết về địa ốc thì yêu cầu ảnh với chị tới người luật sư đó để cộng cái tên chị vô cái nhà. Một cái quan trọng nữa là cái nhà này trả hết tiền chưa chị?
Dạ chưa.
Còn cái thiếu nhà băng?
Mới dọn vô được mấy tháng thôi.
Ok, thì bây giờ trước khi làm giấy tờ gì nên liên lạc với chỗ nhà băng nói là tôi có vợ, tôi cũng cộng tên vợ tôi vô. Thì chắc không có trở ngại gì đâu, họ chỉ cần hỏi giấy tờ hôn thú gì thôi. Lý do mình phải có sự chấp nhận của nhà băng là như vậy. Khi mà mình mượn tiền nhà băng, khi mình ký giấy tờ, thì trong cái giấy tờ mà anh ký nhất là cái gọi là cái deed of trust, trong đó là cái giấy mà cầm cái nhà này, ảnh hứa là nếu tôi có cộng tên người nào vô đấy, sang tên qua cho người khác, thì coi như cái nhà này bán, thì tôi sẽ hứa trả hết tiền cho nhà băng. Bây giờ, thí dụ nhà này mua 200 ngàn, mượn 160 ngàn. Ảnh mà cộng tên chị vô, nhà băng không chấp nhận. Thì họ nói ok, 160 ngàn là vẫn trả hết đi, thôi chúng tôi tới, chúng tôi kéo cái nhà. Là sơ ý là mình vi phạm vô cái deed of trust, cái giấy cầm nhà, thì bây giờ lúc đó làm sao mình có 160 ngàn mình trả cho người ta được, thì tự nhiên mất cái nhà, thì nó rất là phiền. Bởi vậy nên liên lạc nhà băng trước cho họ biết, thì họ nói ok vậy đưa giấy tờ khai thuế đây, ok vợ của ông ok không sao, chúng tôi đồng ý cho ký vô đây, thì không có trở ngại gì hết. Ok chị?
Ok.
Nhưng mà
chứ bên luật sư có làm cái tờ giấy này không, hay là mình chỉ liên lạc bên nhà băng thôi?
Sau khi chị liên lạc nhà băng thì mình làm cho chị cũng được, mà chị muốn mình liên lạc nhà băng làm cho chị, xong rồi lấy sự chấp nhận của nhà băng cũng được. Tức là chị làm nhiều chừng nào, người luật sư làm ít chừng đấy, thì chị đỡ với tốn nhiều tiền thôi. Còn thường thường trong nghề nên chúng tôi chỉ tính theo tiền giờ thôi, thì nếu mình làm nhiều thì chị tốn nhiều tiền, còn nếu cái gì chị làm được thì thông hướng dẫn cho chị làm để chị đỡ tốn tiền, rồi cái gì bắt buộc người luật sư làm thì mình làm đó chị, thì chị đỡ tốn kém hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Yeah. Cho Tâm hỏi.
Sao vậy luật sư?
Dạ, trên đường Bel Air chị, cuối chương trình Tâm sẽ gửi số điện thoại ngay chỗ khu Kim Sơn đó chị. Cho Tâm hỏi là anh chị là vợ chồng có khai thuế chung hay có hôn thú không?
Tụi em sống với nhau 13 năm rồi, nhưng mà ảnh cứ đòi làm hôn thú. Thì lúc đó em còn chưa có suy nghĩ, nhưng mà bây giờ em nghĩ thôi, làm cái hôn thú cho rồi. Thì cái lúc mà làm lấy nhà giấy tờ nhà thì em vẫn chưa có quyết định em lấy nhau. Bởi vì em mới lấy nhau hôm bữa 12 tháng 12, 20 này thôi, thì em mới quyết định. Tại vì ảnh là bên VA, và ảnh sợ sau này nếu ảnh có mất hay có cái gì đó, thì ảnh muốn cái tài sản nó về bên em.
Dạ, thì tốt nhất á. Tốt nhất, Thông không biết chị có lý do riêng của chị, nhưng mà Thông nghĩ tốt nhất á, chị nếu mà không cần làm giấy tờ mà bỏ tên chị vô đó, thì chị với ảnh làm hôn thú, ok, để cho coi như sau đây, từ đây trở đi là tất cả những tài sản gì của chung hết, thì chuyện gì xảy ra cho ảnh thì chị sẽ hưởng, chuyện gì xảy ra của chị thì ảnh hưởng hết tài sản của chị, chỉ trừ anh có con riêng không chị?
Dạ có, hai đứa lớn rồi.
Ok, thì cái đó thành ra cái vấn đề khác nữa, thì chị nên bỏ tên vô nhà này, tại vì nếu không thì con ảnh nó sẽ được, con riêng của ảnh nó sẽ được chia trong cái phần cái nhà này với chị, thì cái nhà này không phải hoàn toàn 100% của chị nữa.
Vậy đáp lại em không muốn, thì em mới nói với anh tối hôm qua là giống như là ví dụ như cái phần anh cho con bao nhiêu là cho phần con bao nhiêu, chứ không có để chung của cái nhà. Em không muốn khi anh mất đi rồi cái luật sư, cái chuyện kiện cáo với nhau nó phiền lắm. Thà anh cho em zero em cũng chịu nữa, nhưng mà phải rõ ràng đâu ra đó.
Dạ thì một thì nó không rõ ràng là sorry, một phần đó là tại vì chị không làm hôn thú và chị chưa rõ ràng để tên vô, bây giờ chị quyết định chị là vợ ảnh thì ảnh thì hai người phải làm giấy tờ rõ ràng. Thom nghĩ đó, chị nên tham khảo với người luật sư để chị biết là chị nên làm giấy tờ nào. Tại bây giờ đối với Thom đó là chị với ảnh có những cái vấn đề chưa giải quyết được về tài chính, tại vì mới là vợ chồng hay là chưa chắc chắn là vợ chồng. Mà thêm nữa, cái này cho tất cả những khán giả khác nếu mà nghe thì để mình chia sẻ. Khi có con riêng, nó thành ra một cái rất là phức tạp. không phải là người, không phải mình nói là con của ổng sẽ giành tài sản với chị, nhưng mà luật bảo vệ cho con riêng của ổng. Thì nếu ảnh không để lại di chúc thì con riêng của ảnh nó sẽ được một cái phần nào trong đó, dù nó muốn hay không nó cũng sẽ được trong đó. Nếu nó không muốn thì nó phải ký giấy tờ nó cho qua chị, lúc đó chị có chắc chắn nó đồng ý ký giấy tờ cho chị hay không đó. Và cái nhà này dù chị với ảnh lấy nhau mười mấy năm nay, hai người bỏ tiền ra mua nhà này, chị không phải rõ ràng là con là vợ của ảnh, thì con của ảnh sẽ chia phần trong đó, mà chị vật thật ra là vợ của ảnh. Mà nếu mà cái nhà này được ảnh đứng tên một mình mà chị chưa có rõ ràng là vợ của ảnh, thì có phải là tài sản của ảnh riêng là để hết cho con ảnh thì chị không được cái gì hết. Đó, cái đó là coi nếu mà extreme lắm đó, là chị với ảnh chưa phải là vợ chồng. Thì cũng như Tham trả lời cho một người thính giả mới hỏi trước này, chưa phải là vợ chồng, chỉ là boyfriend, girlfriend thôi. Thì tài sản của ảnh là 100% của ảnh, chị không có phần nào trong đó hết. Thì khi ảnh qua đời thì sao? Vô tay con ảnh hết, chị không được gì hết. Đó, dù chị là vợ ảnh nhưng mà không có rõ ràng, chưa hôn thú, chưa quyết định là vợ chồng. Đó, thì anh chị rất cẩn thận về chuyện đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Chương trình Luật pháp và Đời sống của tôi Thom Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và Đời sống với tôi là Thom Hoàng. Đến với chương trình mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và Đời sống. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Thom sẽ cố gắng góp ý kiến. Chương trình Luật pháp và Đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc nghe đài qua điện thoại. Số điện thoại đó là 641-552-5009, hay là nghe qua T-Mobile 360-398-4219, 360-398-4219. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ, thưa mời thính giả lên tiếng ạ.
Alo, alo.
Dạ, thưa mời ạ.
Alo, xin chào luật sư.
Dạ, thưa, cảm ơn, mời ạ.
Dạ, dạ. Chị tên là Lan đó. Ông xã chị đi Việt Nam rồi, ông mất ở Đảng đó.
Dạ.
Bây giờ cái ngân hàng của ông ở đây thì còn 2.000. Mà mình đi lấy họ không cho, mình có hôn thú, khai tử gì hết thôi, nó không được. Phải đi tòa xin cái giấy làm sao được.
Dạ đúng vậy, chị không có tên trong account của ảnh phải không ạ?
Có, chỉ có tên ổng hay ổng có 2.000 đồng ở trong.
Dạ, ngoài ra ổng có đứng tên nhà gì không chị?
Có cái gì?
Đứng tên trong nhà đó. Nhà của chị đó, ông chị có nhà không?
Không có nữa,
ok, alright, được rồi. Thì nếu mà anh chị có cái bank account không đó, thì chị nên tìm một người luật sư. Trước hết á, nếu mà chị muốn rõ ràng hơn á, chị liên lạc nhà băng. Chị nói bây giờ bên đó cần cái gì, thì họ nói là phải có một giấy trác tòa của tòa, thì họ mới mở cái account cho chị vô lấy. Thom nghĩ là họ không có cho chị vô tại vì ảnh chưa bao giờ bỏ tên chị trong đó. Cái phần nó gọi là pay on death. Pay on death là sao? Là chữ tài sản này trả cho cái người nào đó khi tôi qua đời, cái người nào đó là ai, tên của chị trong đó thì chị được hưởng phần này. Thom nghĩ nếu mà chị tới đó chị nói với họ thì họ sẽ hỏi tên của chị, nếu tên chị có nằm trong đó thì họ đã đưa chị tiền rồi, chị chỉ cần đưa cái giấy khai tử thôi. Nhưng nếu tại vì họ từ chối thì Thom nghĩ là không có tên chị trong cái account và không có tên chị trong cái pay on death, thì bây giờ chị phải tìm một người luật sư để giúp chị để đưa giấy tờ ra tòa để chị được hưởng cái tài sản này. Cái trở ngại nó bây giờ như vậy nè, là nếu trong đó chỉ có 2.000 đồng mà tiền lễ phí ra tòa, tiền nộp không cũng đâu đó và có thể nhiều hơn nữa, thì không biết về sau, không biết chị có làm cách nào để chị lấy cái tiền đó ra, tại vì tiền luật sư không á, chị cũng mới tốn nhiều hơn cái đó tiền đó là chị.
Dạ, dạ con đó không nói gì nữa.
Dạ.
Tại mình không có di chúc gì hết, đâu có di chúc gì ổng. ổng thì không có tiền mà lần này chính phủ cho được 1,200, tất cả là được 2,000, bởi vì nó di chúc, đâu có di chúc gì đâu.
Dạ.
Yeah. Okay. Con trai hôm đêm hôm nó cũng nói gì, nó mẹ đi tìm luật sư tiền nhiều hơn 2,000 nữa.
Dạ. Yeah. Ok chị. Dạ vâng ạ. Dạ, soi chị, nếu mấy chị tham khảo người luật sư nào, người ta có thể tìm những cách để giúp chị được. Ok. Dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Thom Hoàng. 713-664-8002. Một cái mà mình có thể làm dễ nhất là nên liên lạc với nhà băng cho tất cả những thính giả khác đó. Là trong nhà băng của mình nên yêu cầu họ cho mình cái đơn, là nó gọi là pay on death, POD, là nếu mà tôi chết, nếu tôi qua đời thì cái tiền này đưa cho người kia, không cần ra tòa, không cần gì hết, thì mình để tên của người nào đó mà mình muốn hưởng cái phần, muốn hưởng cái account của mình đó. Cũng như một thính giả hỏi trước nữa đó là bỏ tên tôi vào account luôn được không? Được, tên mình trong account mình có thể lấy ra được. Hay là thì mình, nếu mà mình muốn cho con mình tiền nhưng mà tới lúc qua đời mình mới cho, thì để là vô trong cái pay on death, thì tôi qua đời thì nó được, con mới được lấy. Còn nếu muốn để tên con của mình chung vô bây giờ, hay chồng hay vợ mình, thì người đó có quyền vô lấy tiền lúc nào cũng được hết, không phải đợi mình qua đời mới lấy tiền. Dạ vâng, 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả như kế tiếp ạ.
Xin chào luật sư, cho em xin giấu tên. Em muốn trình bày một tí rồi em sẽ đặt câu hỏi cho luật sư.
Dạ,
là trong một cộng đồng có một người dùng danh tiếng hoặc sự quen biết rồi đi mượn tiền người này người nọ, rồi không ai dám đứng ra hết. Bây giờ cả năm nay thì mọi người cùng đứng ra thì thấy người này mượn quá nhiều tiền. Và bây giờ đó mọi người muốn chung nhau lại là đưa người này ra tòa kiện. Mình có thể mình bỏ trên Facebook tự vì, nhưng mà không nói tên nha. Tự vì cái người này nó nhiều người biết lắm, mà không nghĩ là người ta đi lừa mình, thì nhiều người vì như vậy nên cho người đó mượn tiền, mà bây giờ nói ra rất là nhiều tiền. Thì mình có quyền mình bỏ trên Facebook hoặc là một cái media để cho những người khác biết thêm, để cho người này đừng có lừa thêm nữa không? Thứ nhất. Thứ nhì á, mà khi mà biết ra thì người này không, hoàn toàn không tính một bất cứ một tài sản nào hết, từ vì người ta đã cố ý người ta lừa rồi, nhà cửa xe các thứ người ta không có một gì đứng tên hết. Nếu mình đi thưa thì nó chẳng qua là thưa để cái kiện đó thôi, chứ còn tòa có làm được giúp mình gì không mà.
Ok. Anh nói xong hết chưa?
Dạ xong rồi anh. Cảm ơn.
Cho Thom hỏi. Nếu người này không đứng tên gì hết thì người ta đang mướn nhà hay người ta đang ở nhà của ai?
Người ta ở nhà nhưng mà để cho một người khác đứng tên. Tất cả xe và nhà người khác đứng tên giùm hết.
Ok. Cái người khác đó đứng tên là họ hàng, vợ chồng hay con cái của người này không?
Họ hàng. Họ hàng.
Mình nghĩ mình có bằng chứng là cái người này cố ý như vậy để cho người kia lừa gạt không? Tức là cái người đứng tên giùm á?
Cái đó là em không biết được.
Yeah. Lý do Thom hỏi như vậy đó là nếu mà mình có bằng chứng là hai người này có sự âm mưu với nhau, thì thưa hai người luôn, người đứng tên giùm và cái người đang thiếu nợ. Trả lời cho anh về cái câu có đưa lên Facebook được không, thì cái đó là một cái risk, là anh có quyền ở đây tự do ngôn ngữ, anh có tự do expression, là anh có thể làm gì cũng được hết, chỉ trừ nếu nó vi phạm tới danh dự của người khác, tài chính, nghề nghiệp, làm ăn của người đó, thì mà cái những gì mình ghi lên đó là không đúng sự thật, không có mình có bằng chứng gì hết á, thì mình, người đó, cái risk đó là người đó có thể quay lại thưa mình. Mà đôi khi có thể anh muốn người đó thưa anh, phải không ạ? Để anh quay ngược lại anh thưa người đó. Nhưng mà nếu anh muốn thưa, anh chuẩn bị thưa người đó rồi, thì Thom nghĩ là những người nạn nhân này nên họp lại thành một cái lo số thưa người đó, sau khi đó đưa lên Facebook rồi chúng tôi đã thưa rồi. Tại vì câu hỏi đầu tiên là quý vị đưa, nếu mà Thom là người đọc cái đó thì quý vị và tòa cũng nên hỏi là nếu quý vị nghĩ là người này lừa gạt, tại sao quý vị không gọi cảnh sát? Là một, quý vị không đưa ra tòa mà quý vị đưa lên Facebook trước xong rồi giờ mới đưa ra tòa. Thì giờ mình đưa ra tòa 20 ngày sau đưa lên Facebook thì đó, chúng tôi có cái lawsuit đang thưa rồi nè. Thì nó dễ tin hơn. Đó, còn nếu mà anh cái vị trí của anh là thưa cũng tốn tiền, xong rồi đã bị lừa rồi, mà người này không có tài sản gì hết, thì yes, hoàn toàn thông cảm là, nhưng mà cái risk của anh đó là anh không thưa mà anh đưa lên Facebook, người ta câu hỏi đầu tiên là anh có bằng chứng sao anh không thưa đi, đó rồi chúng tôi mới tin. Đó thì cái cà phê của nó có thể quay ngược lại mình nữa, và cái người đó là họ bây giờ họ không có tài sản gì đi, thì bây giờ khi hai bên thưa kiện nhau, cái người có tài sản hơn, có vị trí hơn sẽ bị thiệt hại hơn. Vì cái người đó anh nói không có gì hết, thì một là nếu người ta thua anh cũng chẳng đòi được đồng nào hết, nếu mà người ta thắng thì nguyên cái nhóm người chung quanh đây trong mà thưa họ đó mà đưa lên Facebook với nhau, share với nhau đó, thì ai cũng có thể bị mất mát một phần nào hết đó. Thì Thông nói, tại Thông không biết rõ chi tiết nên mình nói là về khía cạnh của hai bên luôn, để anh hiểu rõ là người đứng bên kia thưa thì một là người ta thắng, hai là người ta quề, người ta không thua được, người ta đâu có gì đâu mà thua, phải không? À, đôi khi Việt Nam mình nói ông này đầu chọc nắm ông có tóc gì nắm hết đó, nhưng mà nếu người ta thắng người ta lấy tiền mình, còn nếu người ta thua quề cười thôi, tức là một là thắng, hai là quề, còn mình đó một là quề hai là thua, tại vì mình nếu mình thắng mình không được đòi được đồng nào hết thì là coi như quề rồi, còn nếu mình thua thì người ta tới người ta tìm nhà mình, tìm tài sản của mình, người ta đòi đó, thì thực tế nó hơi phũ phàng vậy đó anh.
Cho anh hỏi thêm một câu ngắn gọn nữa là, tức là người ta thưa để cho cái người này ngừng, stop những cái chuyện sau này, chẳng hạn giống như là người ta làm giấy tờ giả để bỏ lẫn một người khác, có như là luật sư hiểu là
hiểu.
Người ta không có khai có chồng để người ta bỏ lẫn, làm mấy người lại muốn chơi thêm cái đó, tự biết người này đang chơi cái màn đó, được không ạ?
Những cái gì mà mình thấy là người đó vi phạm luật, mình có quyền khai với lại chính quyền, khai với cảnh sát để họ diệt những cái đó. Yes, nếu mà có bằng chứng làm như vậy thì nên. Tại vì những người đang vi phạm luật đó, anh cũng biết rồi, ở đây có nhiều người ghép vô rồi trả tiền để lấy nhau đó, thì làm giấy tờ, thì trong đó có nhiều người nạn nhân lắm. Ví dụ cái người, những người Việt Nam người ta chẳng biết, người ta tưởng là tôi trả mấy chục ngàn thì tôi được qua đây để lấy, để ở lại đây, trong lúc họ không biết luật của ở Mỹ, tại họ ở Việt Nam họ chỉ biết họ để dành bao nhiêu tiền, rồi gia đình bỏ mang tiền qua đây thì bị lừa gạt. Chính người ở đây có những người luật sư cũng vi phạm luật như vậy luôn, nên nếu mình thấy những gì không đúng mà mình nghĩ mình nên làm thì anh nên ra tay đó. Mình là người nạn nhân tại vì người ta lừa tiền mình, phải không? Anh nghĩ đó không đúng, anh nên thưa, rồi lúc đó anh muốn đưa lên Facebook muốn làm gì làm, tại mình có cái lawsuit đó rồi.
Luật đã tách xịt, mình có quyền thâu băng không luật sư?
Dạ thưa anh, có quyền ghi âm lại hết.
Thâu băng và text message là được hết anh ạ?
Dạ vâng, được.
Thưa cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cứ lắc anh, tại vì những cái gì người làm sai đó không nên để cho người ta tiếp tục làm sai. Tại người ta sẽ gây ra nhiều người nạn nhân khác nữa. Dạ thưa, mời thính giả nghe tiếp ạ.
Dạ xin chào luật sư, tên là Thu ạ. Xin hỏi luật sư, tôi có đến một cái tiệm đó, tôi mua một cái mát sát, nhưng mà người ta đem đến cho tôi là cái mát sát, rồi bây giờ tôi muốn cancel cái sale thì họ lại chốt tôi cái tiền delivery với cái tiền mà restock. Như vậy xin hỏi luật sư, cái đó mình có làm gì được không luật sư? Tại cái mình cancel là tại họ mà.
Dạ vâng, chị có quyền cancel cái đó, tại nếu chị có bằng chứng là họ mang tới ba lần đều bị hư hết, nhưng họ trả lại chị lấy cái, bây giờ thực tế ra chị lấy cái tiền như vậy là chị lấy được bao nhiêu lấy lại đó đi, còn ba người ta tính 20% có thể là cái đó cái policy của họ khi chị mua, mà khi chị mua chị lỡ ký ra đó rồi, nhưng nếu chị có bằng chứng là tôi không còn tin tưởng chỗ này nữa, deliver 3 lần rồi, tại mình phải cho người ta cơ hội để người ta sửa lại. Nếu mà họ làm nhiều quá mà không sửa được thì chị không còn tin tưởng nữa. Đó, cái cách thứ nhì đó chỉ có để cho người ta deliver cái mới hoài, rồi khi nào mà 4-5 lần rồi thì lúc đó chị ra tay, chị nói vậy thôi. Nếu chị trả bằng credit card thì gọi bằng credit card, chị trả tiền mặt thì họ refund cho chị, sau đó chị mướn luật sư chị thưa họ thôi. Thông nghĩ không có đáng nên họ sẽ trả lại cho chị. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tôi là Tom Hoàng, số điện thoại văn phòng của Tom là 281-498-9904. Hẹn gặp lại thính giả trong chương trình Luật pháp và đời sống thứ tư tuần tới.
This is Radio Saigon.